chính thái độ gắt gỏng, tiêu cực, bi quan chán nản, chứ không phải đầu óc kém thông minh đã níu chân hàng ngàn nhà điều hành trẻ tuổi. Như một giám đốc điều hành đã nói với tôi, hiếm khi chúng tôi từ chối một thanh niên chỉ vì anh ta kém thông minh, gần như luôn luôn là do thái độ của anh ta. Lần nọ, một công ty bảo hiểm thuê tôi tìm hiểu tại sao 25% nhân viên bảo hiểm giỏi nhất bán được hơn 75% tổng số các hợp đồng bảo hiểm, trong khi 25% nhân viên kém nhất chỉ bán được 5%. Chúng tôi xem xét kỹ hàng ngàn hồ sơ của nhân viên, cuộc khảo sát cho thấy không có sự khác biệt đáng kể về trí tuệ bẩm sinh giữa hai nhóm. Bên cạnh đó, những khác biệt về trình độ cũng không giải thích được sự chênh lệch giữa số hợp đồng bảo hiểm bán được. Rốt cuộc, khác biệt giữa nhóm rất thành công và nhóm thất bại được quy về khác biệt ở thái độ hay khác biệt về điều khiển tư duy. Nhóm giỏi nhất ít lo lắng hơn, nhiệt tình hơn và chân thành yêu thương con người. Chúng ta không làm được gì nhiều để thay đổi năng lực bẩm sinh, nhưng chắc chắn chúng ta có thể thay đổi được cách chúng ta sử dụng những ưu thế của mình. Tri thức là sức mạnh chỉ khi được sử dụng một cách tích cực. Gắn liền với chứng viện lý do trí tuệ là một vài suy nghĩ sai lầm về tri thức. Chúng ta thường nghe nói tri thức là sức mạnh, nhưng phát biểu này chỉ đúng một phần. Tri thức chỉ là sức mạnh tiềm ẩn. Tri thức là sức mạnh chỉ khi nó được sử dụng một cách tích cực. Có gia thoại kể rằng, khi được hỏi một dặm bằng bao nhiêu phút, đơn vị đo chiều dài của anh bằng 0,3048 mét, nhà bác học vĩ đại Einstein trả lời: "Tôi không biết, tại sao tôi phải chất đầy não những thông tin mà tôi có thể tìm thấy trong bất kỳ cuốn sách tham khảo nào trong vòng 2 phút." Einstein đã dạy chúng ta một bài học quý giá. Ông cho rằng sử dụng đầu óc để tư duy quan trọng hơn dùng nó làm kho chứa các thông tin. Một lần, Henry Ford kiện công ty Chicago Tribune về tội phỉ báng. Công ty Tribune đã gọi Ford là kẻ ngu dốt, và Ford, một người rất đáng kính trọng, đã nói: "Các người hãy chứng minh xem." Phía Tribune hỏi Ford rất nhiều câu đơn giản như: "Ai là Benedict Arnold? Cuộc chiến tranh giành độc lập xảy ra khi nào?" và thêm nhiều câu nữa mà hầu hết Ford, một người không được học hành tử tế, không thể trả lời được. Cuối cùng Ford bực tức nói: "Tôi không biết đáp án của những câu hỏi kia, nhưng trong vòng 5 phút, tôi có thể tìm được người trả lời chúng." Henry Ford không quan tâm đến những kiến thức linh tinh. Ông biết một điều mà mọi giám đốc lão luyện đều biết: khả năng tìm kiếm thông tin quan trọng hơn dùng đầu óc làm kho chứa thông tin rất nhiều. Một con người của thông tin thì đáng giá bao nhiêu? Tôi đã có một buổi tối rất thú vị với một người bạn là chủ tịch một doanh nghiệp sản xuất còn non trẻ nhưng phát triển nhanh chóng. Tình cờ, truyền hình tối hôm ấy phát sóng một trong những chương trình đố vui được yêu thích nhất. Người chơi tối hôm ấy đã tham gia chương trình được mấy tuần rồi, anh ta trả lời được hết các câu hỏi về mọi đề tài. Nhưng nhiều câu trong số đó dường như chẳng có ý nghĩa gì. Sau khi anh chàng đó trả lời một câu hỏi lạ hoắc về một ngọn núi ở Argentina, vị chủ nhà nhìn tôi nói: "Anh nghĩ tôi sẽ trả cho anh chàng đó bao nhiêu nếu anh ta làm việc cho tôi?" "Bao nhiêu vậy?" tôi hỏi. $300, không hơn một xu, không phải cho một tháng mà là cho cả đời. Tôi đã đánh giá anh chàng này, vị chuyên gia đó không có khả năng tư duy. Anh ta chỉ có khả năng học thuộc lòng. Anh ta chỉ là một cuốn bách khoa toàn thư sống, và theo tôi tính toán, với $300, tôi có thể mua một cuốn bách khoa toàn thư khá đầy đủ. Trên thực tế có lẽ giá đó là quá nhiều. Tôi có thể tìm thấy 90% những điều anh ta biết trong một cuốn niêm giám, giá $2. Bạn tôi tiếp tục. Cái tôi muốn là những người quanh tôi phải có khả năng giải quyết vấn đề, có khả năng nảy ra sáng kiến. Những người biết mơ mộng để rồi phát triển giấc mơ đó thành ứng dụng thực tiễn. Một người có nhiều sáng kiến có thể cùng tôi kiếm tiền, còn một người chứa đầy thông tin thì không. Các bạn thân mến, Dư Lan vừa gửi đến các bạn 4 điều cần làm để chiến thắng chứng viện lý do sức khỏe, 3 cách chữa chứng viện lý do trí tuệ. 3 cách dễ dàng để chữa chứng viện lý do trí tuệ là: 1. Đừng bao giờ xem thường trí tuệ của mình và đừng bao giờ coi trọng trí tuệ của người khác. Đừng hạ thấp bản thân, hãy tập trung vào các ưu thế của mình, khám phá những năng lực vượt trội của mình. Nên nhớ rằng, vấn đề không phải bạn thông minh đến đâu, mà là cách bạn sử dụng trí thông minh như thế nào. Hãy điều khiển trí thông minh thay vì lo nghĩ chỉ số IQ của mình là bao nhiêu. 2. Hàng ngày hãy tự nhủ câu nói sau vài lần, thái độ quan trọng hơn trí thông minh. Hãy rèn luyện thái độ tích cực ở nơi làm việc và ở nhà. Hãy tìm hiểu lý do vì sao bạn có thể làm được, đừng để ý vì sao bạn không thể. Hãy phát huy thái độ ta sẽ chiến thắng. Hãy sử dụng trí thông minh vào mục đích sáng tạo tích cực. Hãy sử dụng nó để tìm ra con đường chiến thắng, chứ không phải để chứng minh bạn sẽ thất bại. Cách thứ 3 để chữa chứng viện lý do trí tuệ mà khoa sách nói.com.vn muốn chuyển đến các bạn, đó là hãy nhớ rằng khả năng tư duy đáng giá hơn khả năng học thuộc thông tin rất nhiều. Hãy dùng trí tuệ để sáng tạo và phát triển ý tưởng, để tìm ra những phương pháp làm việc mới và tốt hơn. Hãy tự hỏi bản thân, mình đang dùng năng lực trí tuệ để làm nên lịch sử, hay mình đang sử dụng nó chỉ để ghi lại lịch sử của người khác. 3. Chẳng ích lợi gì, tôi đã quá già, hoặc còn quá trẻ. Chứng viện lý do tuổi tác, chứng bệnh dẫn đến thất bại do không hợp tuổi tác, xuất hiện dưới hai hình thức dễ nhận biết sau. Tôi quá già rồi, và tôi còn quá trẻ. Bạn đã nghe hàng trăm người thuộc mọi lứa tuổi thanh minh về những thành tích nghèo nàn trong cuộc sống của họ như sau. Bây giờ tôi đã quá già, hoặc còn quá trẻ để xông pha. Tôi không thể làm được những gì mình muốn, hoặc có thể làm do bất lợi về tuổi tác. Thật đáng ngạc nhiên, vì không mấy người cảm thấy mình ở độ tuổi thích hợp. Quả là đáng tiếc, lý do này đã khép lại cánh cửa dẫn đến cơ hội thực sự cho hàng ngàn người. Họ nghĩ tuổi tác của họ không hợp, do đó họ chẳng buồn thử một lần cho biết. Loại lý do tôi đã quá già là dạng phổ biến nhất của chứng viện lý do tuổi tác. Rất khó phát hiện được sự lan truyền của chứng bệnh này. Một câu chuyện truyền hình nói về một giám đốc điều hành hàng đầu bị mất việc sau cuộc sáp nhập công ty và không tìm được việc làm khác vì ông đã quá già. Ông giám đốc bỏ ra hàng tháng trời tìm việc, nhưng không được. Cuối cùng, sau một tháng nghĩ đến chuyện tự sát, ông quyết định biện minh rằng, thật dễ chịu khi bị xếp xó, người ta thích xem những vở kịch và bài viết trên tạp chí về chủ đề, vì sao bạn lại bị loại ở tuổi 40, không phải vì chúng nói lên sự thật, mà vì chúng thu hút nhiều tâm trí lo lắng đang tìm kiếm một lý do để biện minh cho mình. Cách chữa chứng viện lý do tuổi tác, người ta có thể chữa được chứng viện lý do tuổi tác. Cách đây vài năm, trong khi đang tiến hành một chương trình đào tạo bán hàng, tôi đã tìm ra một loại huyết thanh, hữu dụng, vừa có thể chữa, vừa để tiêm ngừa chứng bệnh này. Khóa đào tạo đó có một học viên, tên là Kelsin, 40 tuổi, Kelsin muốn chuyển sang làm đại diện bán hàng cho một nhà sản xuất, nhưng anh nghĩ mình quá lớn tuổi. Và trên hết, anh giải thích, tôi phải bắt đầu từ con số 0, bây giờ tôi đã quá già, tôi đã 40 rồi. Tôi nói chuyện với Kelsin vài lần về vấn đề cao tuổi của anh. Tôi dùng phương thuốc cũ, anh chỉ già khi anh nghĩ vậy thôi, nhưng rồi tôi nhận ra, chẳng có kết quả gì. Thông thường người ta hay đáp lại, nhưng thực sự tôi cảm thấy mình già rồi. Cuối cùng tôi khám phá ra một phương pháp hữu hiệu. Một hôm sau buổi học, tôi thử nghiệm nó trên Cecil. Tôi nói, Cecil này, cuộc sống hữu ích của một người bắt đầu từ khi nào? Anh nghĩ ngợi giây lát rồi nói. Theo tôi là khi người đó 20 tuổi. Đồng ý. Tôi nói, vậy cuộc sống hữu ích của một người kết thúc khi nào? Cecil trả lời, dạ nếu người đó khỏe mạnh và yêu thích công việc của mình, tôi nghĩ một người vẫn khá có ích ở tuổi 70. Đúng vậy, tôi nói, nhiều người làm việc rất hiệu quả, sau tuổi 70, vậy theo những gì anh vừa nói, khoảng thời gian sống có ích của một người kéo dài từ năm 20 đến năm 70 tuổi, đó là 50 năm ở giữa hay phân nửa thế kỷ. Tôi nói, Jason này, bây giờ anh 40 tuổi, anh đã trải qua bao nhiêu năm sống hữu ích rồi nhỉ? 20 năm, anh ta trả lời. Vậy anh còn bao nhiêu năm nữa? 30 à? Anh ta đáp. Nói cách khác, Cecil, anh thậm chí còn chưa đi được nửa quãng đường, anh chỉ mới sử dụng 40% thời gian sống hữu ích của mình. Tôi nhìn Cecil và nhận thấy anh đã hiểu ra vấn đề, anh đã được chữa chứng viện lý do tuổi tác. Cecil nhận ra anh vẫn còn nhiều cơ hội trong những năm còn lại. Anh chuyển từ suy nghĩ tôi già rồi sang suy nghĩ tôi vẫn còn trẻ. Giờ đây Cecil hiểu rằng tuổi tác không quan trọng, chính thái độ của người ta về tuổi tác đã biến nó thành điều may mắn hay chướng ngại vật. Các bạn thân mến, tự chữa chứng viện lý do tuổi tác thường sẽ mở ra nhiều cơ hội mà bạn cho là không còn nữa. Một người họ hàng của tôi đã làm nhiều công việc khác nhau trong nhiều năm, bán hàng, điều hành công ty gym, làm việc ở ngân hàng, nhưng anh hoàn toàn không tìm ra được một nghề nghiệp mà anh tâm đắc. Cuối cùng, anh kết luận rằng, điều anh mong muốn hơn cả là trở thành mục sư. Tuy nhiên khi nghĩ đến điều đó, anh nhận thấy mình đã quá già. Suy cho cùng, anh đã 45 tuổi. Có ba con nhỏ và tiền của chẳng bao nhiêu. Nhưng may thay, anh biết tập trung tất cả ý chí và tự nhủ, có 45 tuổi chăng nữa, mình cũng sẽ làm mục sư. Với niềm tin tràn trề, anh đăng ký học khóa đào tạo mục sư 5 năm ở Wisconsin. 5 năm sau, anh được thụ phong làm mục sư và định cư cùng một giáo đoàn ở Illinois. Đã già ư? Đương nhiên là không. Anh vẫn còn đến 20 năm sống hữu ích phía trước. Cách đây không lâu, tôi có nói chuyện với con người này và anh tâm sự. Anh biết đấy, nếu tôi không đi đến một quyết định quan trọng như vậy, ở tuổi 45, quãng đời còn lại của tôi sẽ trở nên già cỗi và cay đắng hơn. Giờ đây tôi cảm thấy mình trẻ trung, hệt như cách đây 25 năm. Và kỳ thực, trong anh cũng giống thế thật, khi bạn chiến thắng chứng viện lý do tuổi tác, lẽ tất nhiên là bạn có được tinh thần lạc quan của tuổi trẻ và cảm giác trẻ trung. Khi đánh bại chứng sợ, những hạn chế của tuổi tác, bạn làm tăng thêm tuổi thọ, cũng như sự thành công của mình. Bill, bạn đồng nghiệp ở trường đại học trước đây, cho tôi một ví dụ hay về các chiến thắng chứng viện lý do tuổi tác. Bill tốt nghiệp đại học Harvard ở độ tuổi 20, sau 24 năm làm nghề môi giới chứng khoán và kiếm được kha khá. Bill nói, anh muốn trở thành giảng viên đại học. Bạn bè cảnh báo anh sẽ bị kiệt sức do chương trình dạy học khá vất vả. Nhưng Bill quyết tâm đạt bằng được mục tiêu của mình và đã ghi danh vào đại học Illinois lúc 51 tuổi. Đến 55 tuổi, anh tốt nghiệp, hiện Bill là trưởng khoa kinh tế của một trường đại học khoa học nhân văn danh tiếng. Anh vô cùng hạnh phúc và mỉm cười nói, tôi vẫn còn gần 1/3 thời gian sống có ích. Chứng viện lý do tuổi cao là chứng bệnh dẫn đến thất bại. Hãy chiến thắng nó bằng cách không cho nó có cơ hội cản đường ách lối bạn, khi nào một người được xem là quá trẻ. Loại lý do tôi còn quá trẻ cũng gây nhiều tác hại. Cách đây khoảng một năm, anh chàng Jerry 23 tuổi đã gặp tôi để xin ý kiến. Jerry là một thanh niên giỏi, trong quân ngũ cậu làm lính nhảy dù, rồi sau đó học đại học. Trong thời gian học đại học, Jerry chu cấp cho vợ con nhờ làm nhân viên kinh doanh trong một công ty lớn về vận chuyển và lưu kho hàng hóa. Cô làm việc xuất sắc ở trường học lẫn công ty. Nhưng bây giờ, Jerry lại lo lắng. Thưa tiến sĩ West, cậu nói, tôi gặp một rắc rối, công ty đề bạt tôi làm trưởng phòng kinh doanh, điều đó có nghĩa là tôi sẽ làm sếp của 8 nhân viên. Chúc mừng em, đấy là tin vui mà, tôi nói, nhưng em lại có vẻ lo lắng. Chuyện là thế này, cậu tiếp tục, tất cả 8 người mà em sắp quản lý, lớn hơn em từ 7 đến 21 tuổi. Theo thầy em nên làm gì đây, em có thể đảm đương công việc đó không? Jerry, tôi nói, tổng giám đốc của em chắc chắn nghĩ rằng em đã đủ trưởng thành. Nếu không ông ấy đã không đề bạt em vào công việc này, chỉ cần em nhớ 3 điều sau, rồi mọi việc sẽ hoàn toàn ổn thỏa. Thứ nhất, đừng quan tâm đến tuổi tác. Trên nông trường, một cậu bé trở thành người đàn ông khi cậu ta chứng minh được mình có thể làm công việc của một người đàn ông. Tuổi tác của cậu ta chẳng thành vấn đề, và điều này cũng đúng với trường hợp của em. Khi em chứng minh được mình có thể đảm nhận chức trưởng phòng kinh doanh, tự khắc em sẽ đủ trưởng thành. Thứ hai, đừng lạm dụng chức vụ mới của mình. Hãy tôn trọng nhân viên bán hàng, hãy hỏi ý kiến của họ, hãy làm cho họ cảm thấy họ đang làm việc với một đội trưởng đầy tinh thần đồng đội, chứ không phải với một kẻ độc tài. Hãy làm thế để họ sẽ làm việc cho em, chứ không chống lại em. Thứ ba, hãy quen dần với việc em có nhân viên cấp dưới lớn tuổi hơn. Các nhà lãnh đạo trong mọi lĩnh vực đều nhanh chóng nhận thấy họ trẻ hơn nhiều nhân viên dưới quyền. Vì vậy, hãy làm quen với việc có những người lớn tuổi hơn làm việc cho em. Điều này sẽ rất có lợi cho em sau này, ngay khi có những cơ hội lớn hơn. Và Jerry này, hãy nhớ rằng tuổi tác tất nhiên không phải là điều bất lợi, trừ phi em nghĩ nó như vậy. Hiện giờ, Jerry làm việc rất tốt. Cậu yêu ngành kinh doanh vận tải và đang dự tính sẽ mở công ty riêng trong vài năm nữa. Các bạn thân mến, tuổi trẻ là trở ngại chỉ khi người thanh niên đó nghĩ như vậy. Bạn thường nghe nói có một số công việc đòi hỏi sự trưởng thành đáng kể về mặt thể chất, những công việc như bán chứng khoán và bảo hiểm. Để chiếm được lòng tin của nhà đầu tư, thì việc bạn phải có tóc hoa râm hay không có chút tóc nào đều không thành vấn đề. Vấn đề mấu chốt là bạn nắm bắt công việc tốt đến đâu. Nếu bạn nắm rõ công việc và hiểu người khác, bạn đã đủ trưởng thành để đảm nhận nó. Tuổi tác không hề liên quan đến năng lực, trừ phi bạn thuyết phục bản thân rằng chỉ có thời gian mới cho bạn những phẩm chất cần thiết để đạt được tham vọng của mình. Nhiều thanh niên cảm thấy họ thiếu tự tin là do tuổi còn non trẻ. Ngày nay, trong một tổ chức, khi một người khác yếu kém, lo sợ bị mất việc, dùng lý do tuổi tác hoặc một lý do nào khác có cản trở đường tiến thân của bạn là có thật. Tuy nhiên, những người thực sự có ảnh hưởng trong công ty sẽ không làm vậy. Họ sẽ giao cho bạn nhiều trọng trách ở mức mà họ cảm thấy bạn có thể đảm nhận được. Hãy chứng minh rằng bạn có năng lực và thái độ tích cực, và tuổi trẻ của bạn phải được xem là một lợi thế. Tóm lại, phương thuốc chữa chứng viện lý do tuổi tác là 1. Hãy lạc quan về độ tuổi hiện tại của mình, hãy nghĩ mình vẫn còn trẻ. Đừng nghĩ mình già rồi, hãy tập kỳ vọng vào những chân trời mới, rồi bạn sẽ có được sự nhiệt tình và cảm giác trẻ trung. Phương thuốc thứ hai, chữa chứng viện lý do tuổi tác mà khosanet.com.vn muốn chuyển đến các bạn đó là ước tính xem bạn còn bao nhiêu thời gian sống hữu ích. Hãy nhớ rằng, một người ở tuổi 30 còn đến 80% thời gian sống hữu ích trước mắt, và một người ở tuổi 50 còn đến 40%, 40% đẹp nhất, thời gian sống có ích. Trên thực tế, cuộc đời dài hơn phần lớn người ta tưởng đấy. 3. Hãy đầu tư cho tương lai bằng cách làm những điều bạn thực sự muốn. Mọi việc chỉ quá trễ khi bạn để đầu óc đi theo những hướng tiêu cực và khi bạn cho rằng đã quá trễ. Hãy dừng ngay ý nghĩ, lẽ ra mình nên bắt đầu từ mấy năm trước. Đó là suy nghĩ thất bại. Thay vào đó hãy nghĩ, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Những năm đẹp nhất đời mình còn ở phía trước. Đó là cách người thành công nghĩ. Phương thuốc thứ tư đó là những trường hợp của tôi thì khác. Tôi hoàn toàn gặp suy xẻo. Mới đây, tôi có nghe một chuyên gia trong ngành giao thông nói về vấn đề an toàn trên xa lộ. Anh chỉ ra rằng, có hơn 40.000 người chết mỗi năm trong những tai nạn mà chúng ta gọi là tai nạn giao thông. Ý chính trong buổi nói chuyện của anh là không hề có cái gọi là tai nạn thực sự. Cái mà chúng ta gọi là tai nạn chẳng qua là do thất bại của con người, hoặc do máy móc hư hỏng, hoặc kết hợp cả hai. Điều mà chuyên gia này nói chứng minh cho điều mà xưa nay các nhà thông thái đều nói, mà việc đều có nguyên nhân của nó. Không việc gì xảy ra mà không có nguyên nhân. Chẳng có gì bất ngờ về thời tiết ngoài trời hôm nay, đó là kết quả của những nguyên nhân cụ thể. Thế nên không có lý do gì để tin rằng những vấn đề của con người là ngoại lệ. Tuy nhiên, hầu như không có ngày nào bạn không nghe ai đó đổ lỗi rắc rối cho vận rủi, và hiếm có hôm nào bạn không nghe ai đó quy cho thành công của người khác là nhờ vận may. Để tôi kể cho bạn nghe một trường hợp, cho thấy người ta đầu hàng chứng viện lý do may rủi như thế nào nhé. Mới đây, tôi ăn trưa cùng với ba quản lý cấp cao trẻ tuổi, đề tài nói chuyện hôm ấy, Zakashi. Một người trong nhóm của họ vừa được thăng chức ngày trước đó. Vì sao Zucker nhận được chức vụ đó? Ba anh chàng này mới tìm mọi lý do. May mắn, gia đình thân thế, sự bờ đỡ, cô vợ xinh đẹp của Zucker và cách cô ta tân bốc ông tổng giám đốc, tóm lại là mọi thứ trừ sự thật. Sự thật là vì Zucker hoàn toàn có năng lực hơn, anh ấy làm việc tốt hơn, anh ấy cần cù hơn, anh ấy có phẩm chất phù hợp với công việc hơn. Tôi còn được biết, ban lãnh đạo công ty đó đã mất nhiều thời gian để xem xét nên đề bạt ai trong bốn người. Lẽ ra ba người bạn vỡ mộng của tôi nên hiểu rằng những nhà lãnh đạo công ty đó không bổ nhiệm ai làm giám đốc bằng cách bốc thăm. Các bạn thân mến, cách đây không lâu, khi tôi nói về tính nghiêm trọng của chứng viện lý do may rủi với giám đốc kinh doanh của một nhà máy sản xuất thiết bị cơ khí, anh trở nên hứng thú với đề tài này và bắt đầu kể kinh nghiệm của chính mình. Trước giờ tôi chưa từng nghe về điều được gọi như thế, anh nói, nhưng đó là một trong những vấn đề khó khăn nhất mà mỗi giám đốc kinh doanh phải đương đầu. Mới hôm qua đây, một điển hình cho những gì anh vừa nói, xảy ra ở công ty tôi. John, nhân viên kinh doanh của chúng tôi đi vào văn phòng lúc 4 giờ chiều, với đơn đặt hàng các dụng cụ cơ khí trị giá 112.000 đô la. Lúc đó trong văn phòng còn có một nhân viên kinh doanh nữa, nhưng lượng đơn đặt hàng của anh này thấp đến nỗi anh ta gặp rắc rối. Khi nghe John báo tin tốt lành đó, anh ta hơi ganh tị chúc mừng John rồi nói, John, cậu lại gặp may rồi. Này nhé, điều mà nhân viên kém cỏi đó nhất định không thừa nhận là yếu tố may mắn không hề có ý nghĩa gì trong việc John có được đơn đặt hàng lớn. John làm việc với khách hàng đó hàng tháng trời, anh đã nhiều lần nói chuyện với cả nửa tháng người ở đó. John đã suy nghĩ hàng đêm để tìm ra đúng những gì tốt nhất cho họ. Sau đó anh đề nghị kỹ sư của chúng tôi thiết kế sơ bộ thiết bị đó. John không hề gặp may, trừ phi bạn gọi công việc được lên kế hoạch kỹ càng và những dự định được kiên trì thực hiện là vận may. Hãy giả sử vận may được sử dụng để tái tổ chức tập đoàn xe hơi Senoro Motor. Nếu vận may quyết định ai làm gì và ai ở đâu thì mọi doanh nghiệp sẽ phá sản. Hãy thử giả định trong chốc lát rằng tập đoàn Senoro Motor được tái tổ chức toàn dựa trên sự may rủi. Để thực hiện việc tái tổ chức, tên của tất cả nhân viên sẽ được bỏ vào một cái hộp. Tên được lấy ra đầu tiên sẽ làm chủ tịch, tên thứ hai làm phó chủ tịch, và cứ thế cho đến hết. Nghe có vẻ ngớ ngẩn phải không? Đấy, đấy là cách vận may sẽ tác động. Những người đạt đến vị trí hàng đầu trong bất kỳ ngành nghề nào, quản lý doanh nghiệp, bán hàng, luật, xây dựng, diễn xuất hoặc trong lĩnh vực của bạn, đều nhờ họ có thái độ đúng đắn và vận dụng trí khôn vào công việc khó khăn trong thực tế. Bạn hai cách khắc phục chứng viện lý do may rủi. Một, hãy chấp nhận luật nhân quả, hãy dành ra một chút, xem xét cái dường như là vận may của một ai đó. Bạn sẽ thấy rằng, không phải may mắn mà việc chuẩn bị, việc lên kế hoạch và tư duy để thành công đã đi trước vận may. Hãy xem xét cái dường như là vận rủi của một ai đó. Hãy xem rồi bạn sẽ nhận ra một vài nguyên nhân cụ thể nào đó. Ông thành đạt chấp nhận trở lực, ông học tập và kiếm lời, còn khi ông bình thường thua cuộc, ông không chịu học tập. Cách thứ hai, đừng làm người mộng tưởng, đừng lãng phí trí lực vào việc mơ tưởng cách thành công mà không tốn chút mồ hôi công sức nào, chỉ nhờ vào may mắn thôi, chúng ta chẳng thể thành công được. Thành công đến là nhờ thực hiện những điều đó và việc nắm vững những nguyên tắc dẫn đến thành công. Chứ trông đợi vào vận may để được thăng tiến, để thắng lợi và giành được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, đơn giản là vì vận may không dành để phân phát những điều tốt đẹp này thay vào đó chỉ cần tập trung phát huy những phẩm chất đó ở bạn. Những phẩm chất sẽ làm bạn trở thành người chiến thắng, tạo lập sự tự tin và tiêu diệt chứng sợ. Bạn bè thường có ý tốt khi nói với chúng ta, cậu chỉ khéo tưởng tượng, đừng lo lắng nữa, chẳng có gì phải sợ cả. Song cả bạn và tôi đều biết, phương thuốc này không hề công hiệu. Những lời an ủi như thế chỉ có thể giúp chúng ta đỡ sợ trong vài phút hay cùng lắm là vài giờ. Tuy nhiên, cách chữa trị cậu chỉ khéo tưởng tượng không thực sự phát huy được sự tự tin và chữa lành chứng sợ. Đúng vậy, chứng sợ là có thật và chúng ta phải hiểu rằng nó tồn tại trước khi chúng ta có thể chế ngự được nó. Ngày nay, phần lớn chứng sợ đều do tâm lý mà ra. Tất cả những lo lắng, căng thẳng, hoang mang, sợ hãi đều là nguyên nhân của trí tưởng tượng tiêu cực và được kiểm soát tồi. Tuy nhiên, chỉ biết mỗi căn nguyên của nỗi sợ thì không chữa được chứng sợ. Nếu bác sĩ phát hiện thấy một bộ phận cơ thể bị nhiễm trùng, ông không dừng lại ở đó, ông tiếp tục công việc điều trị để chữa chứng nhiễm trùng. Cách điều trị cũ rích, cậu chỉ khéo tưởng tượng cho rằng thực sự không hề có chứng sợ. Thế mà có đấy, chứng sợ là có thực. Chứng sợ là kẻ thù số một của thành công. Chứng sợ cản trở người ta tận dụng cơ hội. Chứng sợ làm hao mòn sinh lực. Chứng sợ thực sự khiến người ta lâm bệnh, gây ra những khó khăn trong cuộc sống, làm giảm tuổi thọ. Chứng sợ khóa miệng bạn mỗi khi bạn muốn nói. Chứng sợ tức sự thiếu tự tin, giải thích lý do vì sao chúng ta vẫn còn bị khủng hoảng kinh tế. Chứng sợ giải thích lý do vì sao hàng triệu người gần như không đạt được thành tích gì và chẳng hưởng thụ được gì. Thật vậy, chứng sợ có tác động rất lớn. Bằng cách này hay cách khác, chứng sợ ngăn cản người ta đạt được những điều mình muốn trong cuộc sống. Chứng sợ ở mọi hình thức và mức độ là một dạng nhiễm trùng về tâm lý. Bằng những cách chữa trị đặc biệt và đã qua thử nghiệm, chúng ta có thể chữa được chứng nhiễm trùng này hệt như cách chúng ta chữa chứng nhiễm trùng cơ thể. Đầu tiên, trước khi đi vào điều trị, hãy chuẩn bị tư tưởng cho thực tế này. Mọi sự tự tin đều được tích lũy và phát huy. Không ai có được sự tự tin từ lúc mới sinh ra. Những ai toát lên vẻ tự tin, những ai chế ngự được sự lo lắng và những ai cảm thấy thanh thản mọi lúc mọi nơi đều là những người đã tích lũy được sự tự tin từng bước một. Bạn cũng có thể làm được như thế. Chương này, khaosanat.com.vn sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện. Trong Thế chiến thứ hai, Hải quân Mỹ đòi hỏi mọi tân binh hoặc biết bơi hoặc phải học bơi. Lẽ đương nhiên, người ta quan niệm rằng một ngày nào đó khả năng biết bơi sẽ cứu mạng người thủy thủ trên biển. Tân binh không biết bơi sẽ được chuyển đến các lớp học bơi. Tôi đã quan sát nhiều lớp học bơi như thế. Thoạt nhìn, bà sẽ buồn cười khi thấy những thanh niên khỏe mạnh bị khiếp vía bởi hồ nước sâu vài mét. Tôi nhớ có một bài tập yêu cầu người thủy thủ mới không lặn mà nhảy từ một tấm ván cách mặt nước 2 mét xuống hồ nước sâu khoảng 2,5 mét, trong khi có nửa tá chuyên gia bơi lặn đứng cạnh bên. Nghĩ kỹ, đây quả là cảnh tượng đáng buồn. Chứng sợ của những thanh niên này là có thực. Tuy nhiên, chỉ cần một cú nhảy xuống hồ nước bên dưới thôi là họ chiến thắng được nỗi sợ. Thi thoảng tôi thấy những người lính trẻ vô tình bị đẩy khỏi tấm ván, kết quả là chứng sợ bị đánh bại. Thực tế này vốn quen thuộc với hàng ngàn lính thủy trước đây, nói lên một điều duy nhất, hành động sẽ chữa khỏi chứng sợ. Trái lại, sự chần chừ, lưỡng lự, củng cố thêm chứng sợ. Bạn hãy ghi ngay điều đó vào sổ ghi chép các nguyên tắc thành công của mình. Hành động sẽ chữa khỏi chứng sợ. Hành động chắc chắn chữa khỏi chứng sợ. Trước đó vài tháng, một quản lý cấp cao tuổi trạc 40, đầy lo lắng đến gặp tôi. Anh chịu trách nhiệm phân phối hàng cho một công ty bán lẻ lớn. Anh trình bày với vẻ lo lắng. Tôi sợ bị mất việc, tôi có cảm giác như mình chẳng trụ được bao lâu nữa. Sao thế? Tôi hỏi. Chuyện là vậy, mà việc đang chống lại tôi. Doanh số quầy hàng tôi giảm 7% so với năm ngoái. Điều này quá tệ hại, nhất là khi doanh số chung của công ty lại tăng 6%. Gần đây tôi đã có một vài quyết định không sáng suốt cho lắm, và đã bị giám đốc kinh doanh nhắc nhở riêng vài lần vì không theo kịp sự phát triển của công ty. Trước đây tôi chưa hề có cảm giác như thế này. Anh ta tiếp tục. Tôi không còn làm chủ được mình, và điều đó đã bộc lộ ra. Trợ lý của tôi cảm nhận được điều đó. Các nhân viên bán hàng cũng biết điều đó, và đương nhiên là các quản lý cấp cao khác cũng biết tôi đang trượt dốc. Trong cuộc họp các quản lý cấp cao, một người thậm chí đã đề nghị nên chuyển một phần hàng của tôi sang quầy hàng anh ta, vì theo anh ta, điều đó có lợi cho cửa hàng. Thật giống như đang chết đuối mà có một đám đông khán giả đứng chờ, chứng kiến giây phút mình chìm nghỉm. Người quản lý tiếp tục kể chi tiết hơn về tình trạng khó khăn của anh ta. Cuối cùng tôi cắt ngang, vậy anh định sẽ làm gì? Anh sẽ cố làm gì để thay đổi tình hình? Anh trả lời, tôi nghĩ chẳng làm được gì, ngoại trừ hy vọng vào điều tốt đẹp nhất. Nghe thế tôi hỏi, bây giờ nói thật nhé, chỉ hy vọng thôi thì có đủ không? Ngưng một lát nhưng không để anh ta có cơ hội trả lời, tôi lại hỏi. Sao anh không hành động để tiếp thêm sức mạnh cho hy vọng của mình? Anh nói tiếp đi. Anh ta nói, này nhé, có hai hành động, có vẻ hợp với trường hợp của anh. Trước hết, chiều nay anh hãy bắt tay vào việc thúc đẩy tăng doanh số. Chúng ta phải đối mặt với nó, có một lý do khiến doanh số quầy hàng anh sụt giảm. Hãy tìm ra lý do đó, có lẽ anh nên giảm giá đặc biệt để bán hết những mặt hàng tiêu thụ chậm. Như vậy anh có thể mua được hàng mới, có lẽ anh nên sắp xếp lại gian hàng trưng bày. Có lẽ các nhân viên bán hàng của anh cần nhiệt tình hơn. Tôi không thể xác định rõ điều gì sẽ làm tăng trưởng lượng hàng của anh bán ra, nhưng chắc chắn sẽ phải có. Và tốt hơn hết nên nói chuyện riêng với giám đốc kinh doanh. Có thể ông ấy sắp cho anh thôi việc, nhưng khi anh nói chuyện và hỏi ý kiến ông ấy, chắc chắn ông sẽ cho anh thêm thời gian giải quyết chuyện này. Thay thế anh thì lại quá tốn kém cho cửa hàng, miễn là ba giám đốc với anh vẫn có khả năng tìm ra giải pháp, thì họ sẽ không tìm người thay thế. Tôi tiếp tục. Tiếp theo hãy làm cho các trợ lý của anh ta trở nên nhạy bén. Đừng hành động như người sắp chết đuối. Hãy để mọi người xung quanh biết rằng, anh vẫn còn tồn tại. Sự quyết tâm đã trở lại trong đôi mắt anh. Sau đó anh hỏi, anh nói có hai loại hành động mà tôi nên thực hiện. Vậy hành động thứ hai là gì? Loại hành động thứ hai mà anh có thể gọi là chính sách bảo hiểm là hãy để vài ba người bạn làm ăn thân thiết biết rằng anh đang cân nhắc lời mời làm việc của một cửa hàng khác. Tất nhiên là hãy làm ra vẻ về cơ bản công việc đó tốt hơn công việc hiện tại của anh. Tôi không tin vị trí của anh sẽ còn bấp bênh sau khi anh quyết tâm hành động để tăng doanh số. Song để đề phòng bất trắc, tốt hơn anh nên kiếm một hoặc hai chỗ làm mới. Hãy nhớ rằng một người đang đi làm kiếm việc khác dễ gấp 10 lần ai đó thất nghiệp đi xin việc. Cách đấy 2 ngày, vị quản lý đó gọi điện cho tôi. Sau cuộc nói chuyện của chúng ta, tôi đã bắt tay vào việc. Tôi đã thay đổi một số việc nhưng thay đổi cơ bản nhất là với nhân viên bán hàng. Trước đây tôi tổ chức họp nhân viên bán hàng mỗi tuần một lần, nhưng bây giờ tôi tổ chức họp mỗi sáng. Tôi đã làm cho họ hăng hái thực sự. Tôi nghĩ một khi họ nhìn thấy sức sống trong tôi, họ cũng sẵn sàng làm việc hăng hái hơn. Họ hoàn toàn đang chờ tôi khởi động cho công việc chạy trở lại. Mà việc rõ ràng đang tiến triển tốt đẹp. Tuần trước doanh số của tôi đã vượt xa cùng kỳ năm trước, và cao hơn mức trung bình của công ty khá nhiều. À, nhân tiện. Anh ta tiếp tục. Tôi muốn báo cho anh một tin vui nữa. Kể từ khi chúng ta nói chuyện, tôi đã nhận được hai lời mời làm việc. Dĩ nhiên là tôi vui lắm, nhưng tôi đã từ chối vì mọi chuyện ở đây đang tốt đẹp trở lại. Khi ta gặp rắc rối, chỉ có hành động mới giúp ta thoát hẳn khỏi rắc rối đó. Hy vọng là bước khởi đầu, nhưng hy vọng cần hành động để chiến thắng. Hãy áp dụng nguyên tắc hành động này. Lần sau, dù bị chứng sợ tác động nhiều hay ít, bạn hãy bình tĩnh. Cái đó hãy nghĩ cách trả lời câu hỏi sau. Mình có thể làm gì để chế ngự chứng sợ? Hãy cô lập chứng sợ. Khi đó mới có được hành động đúng đắn. Kiểu lo sợ thứ nhất là bối rối vì diện mạo của mình. Kiểu lo sợ thứ hai là sợ mất khách hàng quan trọng. Kiểu lo sợ thứ ba là sợ thi hỏng. Kiểu lo sợ thứ tư là sợ những điều mà mình hoàn toàn không thể kiểm soát được. Kiểu lo sợ thứ năm, đó là sợ bị thương tích về những chuyện không thể kiểm soát như bão táp hoặc máy bay không điều khiển được. Kiểu lo sợ thứ sáu, đó là sợ những điều người khác có thể nghĩ và nói về mình. Kiểu lo sợ thứ bảy, ngại đầu tư vào thứ gì đó hoặc mua nhà. Kiểu lo sợ thứ tám là sợ người khác, hành động là hãy cải thiện nó, đi đến tiệm cắt tóc hoặc thẩm mỹ viện, đánh bóng giày, mặc quần áo sạch sẽ và ủi cẩn thận, tóm lại là hãy tập ăn mặc chỉnh tề, chạy trước hơn. Điều đó không có nghĩa là phải luôn mặc đồ mới, thì hành động đó là hãy làm việc siêng năng gấp đôi để phục vụ tốt hơn, điều chỉnh lại bất cứ điều gì có thể khiến khách hàng mất lòng tin ở bạn. Hành động là thay vì lo lắng, hãy dành thời gian đó để học tập. Hành động là hãy để tâm vào những việc khác hoàn toàn. Ra vườn nhổ cỏ dài, chơi đùa với con cái. Đi xem phim, hành động đó là chuyển sang giúp người khác bớt lo âu, hãy cầu nguyện. Hành động, phải đảm bảo rằng việc bạn sắp làm là đúng. Rồi hãy thực hiện, không ai làm những việc quan trọng mà không từng bị chỉ trích. Hành động, hãy phân tích mọi yếu tố, sau đó hãy kiên quyết lên, hãy ra quyết định và kiên trì theo đuổi quyết định đó, tin tưởng vào nhận định của chính mình. Hành động, hãy đánh giá người khác theo đúng khả năng của họ, hãy nhớ rằng, một người nào đó cũng chỉ là con người giống bạn mà thôi. Hãy sử dụng phương pháp gồm hai bước sau để khắc phục chứng sợ và có được sự tự tin. 1. Cô lập nỗi sợ, kìm nó xuống, xác định đúng điều bạn sợ. 2. Tiếp đó hãy hành động. Đối với mỗi nỗi sợ có một kiểu hành động riêng. Hãy nhớ rằng, lưỡng lự chỉ làm tăng thêm nỗi sợ. Hãy hành động ngay và hãy kiên quyết lên. Một bộ nhớ được quản lý tồi có thể dẫn ngay đến sự thiếu tự tin nghiêm trọng. Bộ não giống như một ngân hàng. Hàng ngày bạn gửi suy nghĩ vào ngân hàng ký ức của mình. Những ký thác suy nghĩ này phát triển và trở thành ký ức của bạn. khi bạn tập trung suy nghĩ hoặc đối diện với một vấn đề, bạn nói với ngân hàng ký ức của mình đã biết gì về việc này. Ngân hàng ký ức sẽ tự động trả lời và cung cấp cho bạn những thông tin có liên quan đến tình huống đã được gửi vào trước đó. Như vậy, ký ức chính là nhà cung cấp nguyên liệu thô để tạo ra suy nghĩ mới. Người thu ngân trong ngân hàng ký ức của bạn rất đáng tin cậy, anh ta không bao giờ gây khó dễ với bạn. Nếu bạn đến bên anh ta và bảo, anh thu ngân ơi, tôi muốn rút một vài suy nghĩ mà tôi đã gửi trước đây, cho thấy tôi thua kém hơn hầu hết những người khác. Anh ta sẽ đáp lại, vâng thưa ông, hãy nhớ lại hai lần trước ông đã thất bại ra sao khi cố làm việc đó. Hãy nhớ lại thầy dạy lớp 6 đã phàn nàn thế nào về sự kém cỏi của ông. Hãy nhớ lại những điều công nhân xì xào về ông mà ông vô tình nghe được, hãy nhớ lại. Rồi anh thu ngân cứ tiếp tục bới trong đầu bạn, hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác để chứng tỏ rằng bạn kém cỏi. Nhưng nếu bạn đến gặp người thu ngân với yêu cầu, anh thu ngân này, tôi đang đứng trước một quyết định khó khăn, anh có thể cung cấp cho tôi bất cứ suy nghĩ nào làm tôi vững dạ không? Một lần nữa, anh thu ngân lại nói, vâng thưa ông. Nhưng lần này anh ta đưa ra những suy nghĩ mà bạn đã gửi vào trước đó, nói rằng bạn có thể thành công. Hãy nhớ lại trước đây cũng tình huống thế này, ông đã xử lý khéo đến thế nào? Hãy nhớ lại ông Smith đã đặt niềm tin ở ông như thế nào? Hãy nhớ lại những điều mà những người bạn tốt đã nói về ông. Hãy nhớ lại, anh thu ngân, một người rất dễ bảo, đã để bạn rút những suy nghĩ mà bạn muốn. Xét cho cùng thì đó là ngân hàng của bạn mà. Hai điều cần đặc biệt lưu ý để tạo lập sự tự tin thông qua việc quản lý hiệu quả ngân hàng ký ức của bạn. 1. Chỉ gửi vào ngân hàng ký ức những suy nghĩ tích cực. Hãy thẳng thắn đối mặt với nó, ai rồi cũng phải gặp nhiều tình huống khó chịu, gây bối rối và làm nặng lòng. Song kẻ thất bại và người thành công giải quyết những tình huống này theo những cách hoàn toàn trái ngược nhau. Kẻ thất bại để chúng trong lòng, có thể nói thế, họ dạy đi dạy lại những tình huống khó chịu đó, bằng cách ấy họ giúp chúng nhanh chóng đi vào bộ nhớ, họ không gạt bỏ chúng khỏi đầu. Ban đêm, điều họ nghĩ đến sau cùng chính là những tình huống khó chịu đó. Trái lại, người thành công và đầy tự tin không gửi vào bộ nhớ những suy nghĩ như thế, họ chuyên gửi những suy nghĩ tích cực vào ngân hàng ký ức của mình. Chiếc xe hơi của bạn sẽ ra sao nếu mỗi sáng trước khi đi làm, bạn vóc một nắm đất bỏ vào một hộp truyền động? Động cơ tốt đó sẽ nhanh chóng có vấn đề, không thể thực hiện được những gì bạn muốn. Những suy nghĩ không mong muốn và tiêu cực được đưa vào tâm trí bạn cũng tác động đến trí óc hệt như vậy. Suy nghĩ tiêu cực gây ra những hỏng hóc vô ích cho chiếc xe tinh thần của bạn. Chúng tạo ra những lo lắng, thất vọng và cảm giác thua kém người khác. Chúng gạt bạn sang bên đường, trong khi những người khác lái xe tiến về phía trước. Hãy thực hiện điều này những lúc một mình với suy nghĩ, chẳng hạn khi lái xe hay ăn uống một mình. Hãy nhớ lại những kinh nghiệm tích cực làm bạn thấy dễ chịu. Hãy gửi vào ngân hàng ký ức những suy nghĩ có ích. Việc làm này giúp tăng cường sự tự tin, nó đem lại cho bạn cảm giác mình thấy thực sự thoải mái, nó cũng giúp cơ thể thực hiện tốt chức năng của mình. Sau đây là một kế hoạch tuyệt vời. Ngay trước khi đi ngủ, bạn hãy gửi những suy nghĩ có ích vào ngân hàng ký ức. Hãy đếm niềm hạnh phúc của mình. Hãy nhớ lại những điều tốt đẹp mà bạn phải cảm ơn, vợ hoặc chồng, con cái, bạn bè, sức khỏe. Hãy nhớ lại những việc làm tốt đẹp mà bạn chứng kiến trong ngày. Hãy nhớ lại những chiến thắng và thành tích nho nhỏ của mình. Hãy tìm hiểu những lý do vì sao bạn hạnh phúc khi được sống trên đời này. Hay, chỉ rút khỏi ngân hàng ký ức những suy nghĩ tích cực. Cách đây mấy năm, tôi cộng tác chặt chẽ với một công ty tư vấn tâm lý ở Chicago. Họ giải quyết nhiều loại vụ kiện tụng, nhưng phần lớn là những vấn đề hôn nhân và những hoàn cảnh về thích ứng tâm lý. Tất cả đều liên quan đến vấn đề trí óc. Một buổi chiều, trong lúc nói chuyện với tôi về nghề nghiệp và phương pháp giúp đỡ những người bị chứng kém thích ứng nặng, giám đốc công ty đã nhận xét, anh biết đấy, đâu cần phải tìm đến các dịch vụ của tôi nếu người ta biết làm chỉ một điều duy nhất. Tôi nóng lòng hỏi, điều gì thế? Đơn giản là tiêu diệt những suy nghĩ tiêu cực của họ trước khi chúng biến thành những quái vật trong tâm trí. Phần lớn những người mà tôi cố giúp đỡ, ông tiếp tục, đang quản lý viện bảo tàng của riêng họ để trưng bày những điều khủng khiếp trong tâm trí. Chẳng hạn, nhiều rắc rối trong hôn nhân có liên quan đến quái vật tuần trăng mật. Tuần trăng mật không tốt đẹp như một trong hai mà cả hai vợ chồng mong đợi, nhưng thay vì chôn vùi ký ức đó, họ lại dây tới dây lui chuyện ấy hàng trăm lần, cho đến khi nó trở thành một chướng ngại khổng lồ cho những mối quan hệ hôn nhân thành công. 5 hoặc 10 năm nữa, sẽ có rất nhiều người tìm đến tôi. Dĩ nhiên, khách hàng thường không nhìn thấy được đâu là rắc rối của mình. Công việc của tôi là phát hiện, giải thích nguồn gốc gây rắc rối và giúp họ hiểu rằng nó thực sự vô nghĩa như thế nào. Một người có thể tạo ra một quái vật trong tâm trí từ hầu như bất cứ biến cố khó chịu nào. Nhà tâm lý tiếp tục, thất bại trong công việc, tình duyên gian dở, việc đầu tư thua lỗ, thái độ chán nản của một đứa trẻ tuổi dậy thì, đây là những quái vật phổ biến mà tôi phải giúp những người gặp rắc rối tiêu diệt. Rõ ràng, Bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào nếu được vun xới bằng việc gợi nhớ lại thường xuyên cũng có thể phát triển thành quái vật trong tâm trí thực sự, phá vỡ lòng tin và dẫn đến những rắc rối nghiêm trọng về. Trong một bài báo trên tạp chí Cosmopolitan có tựa đề xu hướng tự hủy hoại, Alice Mulcahy chỉ ra rằng hàng năm có hơn 30.000 người Mỹ tự vẫn và 100.000 người khác có ý định lấy đi mạng sống của mình. Bà còn nói, có bằng chứng đáng kinh ngạc cho thấy hàng triệu người khác đang tự vẫn bằng những phương pháp chậm hơn và khó phát hiện hơn. Thêm vào đó, có những người đang tự vẫn về tâm hồn, chứ không phải về thể xác. Họ không ngừng tìm cách làm bẻ mặt, trừng phạt và nói chung là hạ thấp bản thân. Nhà tâm lý mà tôi vừa đề cập đã kể cho tôi nghe cách ông giúp một bệnh nhân thôi tự vẫn về tâm hồn. Ông giải thích, bệnh nhân này đã gần 40 tuổi và có hai con. Theo thuật ngữ chuyên môn thì cô ta bị trầm cảm nặng. Cô ta nhìn nhận mọi việc xảy ra trong đời đều là kinh nghiệm đau thương. Nào là thời đi học, nào là cuộc hôn nhân, rồi đến việc sinh con. Những nơi cô ta đã sống tất cả đều được nhớ lại với thái độ tiêu cực. Cô ta thú nhận, cô ta không thể nhớ được đã từng có những lúc thực sự hạnh phúc, và do những gì người ta nhớ về quá khứ tác động đến những gì người ta nhìn thấy ở hiện tại, nên cô ta không thấy được điều gì ngoài sự bi quan và tâm tối. Khi tôi đưa ra một bức tranh rồi hỏi cô ta nhìn thấy gì trong đó, cô ta đáp, có vẻ như tối nay sẽ có giông bão dữ dội. Đó là cách diễn giải u ám nhất về bức tranh mà tôi từng nghe. Đây là bức tranh sơn dầu lớn vẽ ánh mặt trời nằm ở chân trời và một bờ biển lởm chởm đá. Bức tranh được vẽ rất khéo và có thể nói đó là cảnh bình minh hay hoàng hôn đều được. Nhà tâm lý cho biết, những gì mà một người nhìn thấy trong đó sẽ là lời gợi ý về tính cách của người đó. Đa số cho rằng đó là cảnh bình minh, còn ai chán nản tâm trí lo âu thì gần như luôn nói đó là cảnh hoàng hôn. Là nhà tâm lý, tôi không thể thay đổi những gì sẵn có trong ký ức của một người, nhưng với sự hợp tác của người bệnh, tôi có thể giúp họ nhìn lại quá khứ dưới quan điểm khác. Đó là cách chữa trị chung mà tôi đã áp dụng cho người phụ nữ này. Tôi giúp cô ta nhìn thấy niềm vui và hạnh phúc trong quá khứ, thay cho sự thất vọng hoàn toàn. Sau 6 tháng, cô ta bắt đầu khá hơn. Chính vào lúc ấy, tôi giao cho cô ta một nhiệm vụ đặc biệt. Mỗi ngày tôi yêu cầu cô ta nghĩ ra, rồi ghi lại 3 lý do đặc biệt, làm cô ta hạnh phúc. Sau đó, ở lần gặp tiếp theo vào thứ 5, tôi cùng cô ta xem lại danh sách ấy. Tôi tiếp tục cách điều trị này được 3 tháng. Cô ta đã có những tiến bộ đáng kể. Hiện nay, người phụ nữ ấy thích ứng rất tốt với hoàn cảnh, cô ta lạc quan và dĩ nhiên là vui vẻ, như hầu hết mọi người. Khi người phụ nữ này ngưng rút khỏi ngân hàng ký ức, những suy nghĩ tiêu cực, cô ta dần bình phục. Bất kể vấn đề tâm lý của người bệnh có nghiêm trọng hay không, khi người ta biết thôi rút khỏi ngân hàng những suy nghĩ tiêu cực, và thay vào đó rút những suy nghĩ tích cực, lúc đó họ khỏi bệnh. Đừng tạo quái vật trong tâm trí, đừng rút khỏi ngân hàng ký ức những suy nghĩ không vui, khi nhớ đến bất kỳ loại tình huống nào. Hãy tập trung vào mặt tốt của sự việc và quên đi mặt xấu. Hãy chôn vùi mặt xấu. Nếu bạn nhận thấy mình đang nghĩ đến mặt tiêu cực, thì ngưng suy nghĩ lại ngay. Tâm trí muốn bạn quên đi những điều không vui, chỉ cần bạn hợp tác, những ký ức không vui sẽ dần teo lại và người thu ngân trong ngân hàng ký ức sẽ xóa chúng. Tiến sĩ Melvin Hartquist, nhà tâm lý chuyên viết lời quảng cáo, khi nhận xét về trí nhớ của chúng ta đã nói rằng, nếu gợi được cảm giác vui vẻ, thì đoạn quảng cáo có cơ hội được nhớ đến nhiều hơn. Nếu gợi cảm giác khó chịu thì người đọc hoặc người nghe có khuynh hướng quên mẫu quảng cáo đó. Cảm giác khó chịu đi ngược lại ý muốn của chúng ta, vì thế chúng ta không muốn nhớ đến nó. Tóm lại, thật dễ để quên đi những chuyện không vui nếu chúng ta đừng gợi lại chúng. Hãy rút khỏi ngân hàng ký ức chỉ những suy nghĩ tích cực. Hãy để những suy nghĩ khác phai nhạt đi, rồi sự tự tin và cảm giác rất hạnh phúc sẽ lớn dần lên. Khi từ chối nhớ lại những suy nghĩ tiêu cực, tự ti, tức là bạn đã tiến một bước dài về phía trước để vượt qua chứng sợ. Tại sao người ta sợ kẻ khác? Tại sao nhiều người cảm thấy ngượng ngập trước người khác? Điều gì đằng sau sự e ngại đó? Chúng ta có thể làm gì để khắc phục nó? Sợ người khác là chứng sợ lớn, tuy nhiên, vẫn có cách để chế ngự nó. Bạn có thể chế ngự được chứng sợ người khác nếu bạn biết đặt họ vào vị trí đúng. Một người bạn làm ăn hiện đang điều hành rất tốt nhà máy chế biến gỗ của mình đã giải thích cho tôi cách anh tìm ra vị trí đúng của người khác. Ví dụ của anh khá thú vị. Trước khi nhập ngũ trong Thế chiến thứ hai, tôi sợ hầu như tất cả mọi người. Thật đúng là anh sẽ không tin nổi, tôi nhút nhát và rụt rè đến mức nào. Tôi cảm thấy mọi người ai cũng thông minh hơn tôi nhiều. Tôi lo lắng cho những khiếm khuyết về thể chất và trí tuệ của mình. Tôi nghĩ tôi sinh ra là để thất bại. Rồi nhờ sự may mắn ngẫu nhiên nào đó của số phận, trong quân ngũ, tôi mất đi chứng sợ người khác. Trong khoảng thời gian từ năm 42 đến năm 43, quân đội tuyển quân chấp nhận. Tôi được làm lính cứu thương tại một trại tuyển binh lớn. Hàng ngày tôi phụ khám sức khỏe cho những tân binh đó. Càng nhìn họ, tôi càng trở nên ít sợ con người hơn. Tất cả những người lính đó xếp hàng dài, khoảng vài trăm người. Trần Như Nhồng trông giống hệt nhau, dĩ nhiên là có người mập kẻ ốm, có người cao kẻ gầy, nhưng tất cả đều lúng túng và bơ vơ. Mới vài ngày trước đó, vài người trong số họ sắp được thăng chức làm giám đốc, một số là nông dân, số khác là nhân viên bán hàng, ngư dân, lao động chân tay. Vài ngày trước đó, họ đã có bao nhiêu là thứ, thế mà tại trại tuyển binh đó, tất cả đều như nhau. Từ đó trở đi tôi hiểu ra một điều khá cơ bản. Tôi phát hiện thấy con người giống nhau, ở rất rất nhiều khía cạnh, hơn là họ khác nhau. Tôi nhận thấy có một anh chàng khá giống tôi, anh ta thích thức ăn ngon, anh ta nhớ gia đình và bạn bè, anh ta muốn tiến lên phía trước, anh ta có những rắc rối, và anh ta thích được nghỉ ngơi. Như vậy, nếu anh chàng đó về cơ bản giống tôi, thì không việc gì tôi phải sợ anh ta. Thế điều đó không có ý nghĩa gì sao? Nếu người nào đó về cơ bản giống tôi, không có lý do gì tôi phải sợ anh ta. Sau đây, khosora.com.vn sẽ chuyển đến các bạn hai cách để đặt người ta vào vị trí đúng. 1. Công bằng khi đánh giá người khác. Hãy ghi nhớ hai điều sau khi cư xử với người khác. Trước hết, họ là người quan trọng, rõ ràng họ là người quan trọng. Mọi con người ai cũng quan trọng, tuy nhiên bạn cũng phải nhớ điều này, bạn cũng quan trọng. Vì thế khi gặp một người, phải luôn nghĩ rằng chúng ta chính là hai nhân vật quan trọng, đang ngồi thảo luận về quyền lợi và lợi ích chung. Cách đây vài tháng, một giám đốc kinh doanh gọi điện cho tôi kể rằng ông vừa tuyển dụng một thanh niên mà tôi đã giới thiệu cho ông không lâu trước đó. Anh có biết điều gì thực sự khiến tôi thích anh chàng đó không? Bạn tôi hỏi, điều gì thế? Tôi hỏi, đó là cách anh ta cư xử với bản thân. Hầu hết những người xin việc khi bước vào đây đều tỏ ra e ngại. Họ trả lời tôi tất cả những điều mà họ nghĩ là tôi muốn nghe, về một nghĩa nào đó. Đa phần những người xin việc khá giống những kẻ ăn xin, họ chấp nhận bất cứ điều gì và họ không có cá tính. Còn anh ta cư xử với bản thân theo cách khác, anh ta tôn trọng tôi, nhưng cũng chỉ đúng bằng anh ta tôn trọng bản thân anh ta. Hơn nữa anh ta hỏi tôi nhiều bằng tôi hỏi anh ta. Anh ta không nhút nhát, anh ta là một con người đúng nghĩa, và anh ta sẽ làm việc tốt. Suy nghĩ quan trọng như nhau này giúp bạn giữ được thế cân bằng. So với bạn, người khác không quá quan trọng như bạn nghĩ. Một người nào đó có thể trông cực kỳ to lớn, cực kỳ quan trọng, nhưng hãy nhớ rằng, về cơ bản anh ta vẫn chỉ là một con người, có những mối quan tâm, nguyện vọng và rắc rối giống như bạn. Cách thứ hai để đặt người ta vào vị trí đúng, mà Diệu Lan cũng như khosora.com.vn muốn gửi đến các bạn. Đó là phát huy thái độ thông cảm, không hiểu người muốn làm tổn thương bạn, trút giận vào bạn, nâng bạn lên, và mặt khác lại dìm bạn xuống. Nếu bạn không chuẩn bị tinh thần đối phó với những kẻ như vậy, họ sẽ khoét những lỗ sâu vào sự tự tin của bạn, và khiến bạn cảm thấy hoàn toàn bị đánh bại. Bạn cần phải đề phòng những kẻ hay bắt nạt này, những kẻ muốn trút bỏ sự yếu đuối của họ. Cách đây vài tháng, tại quầy tiếp tân của khách sạn Memphis, tôi đã chứng kiến một sự thể hiện tuyệt vời về cách đối phó đúng đắn với những kẻ như thế này. Ngay sau 5 giờ chiều, khách sạn đang bận rộn tiếp nhận khách mới, người đàn ông ngay trước tôi nói tên mình cho tiếp tân với giọng ra lệnh. Người tiếp tân nói, vâng thưa ngài, chúng tôi đã dành cho ngài một phòng đơn xinh xắn. Phòng đơn? Người đàn ông đó hét lên. Tôi đặt phòng đôi kia mà. Rất nhã nhặn, người tiếp tân rút cuốn sổ đặt phòng ở tủ. Thưa ngài, điện tín của ngài ghi rõ là, ngài đã đặt phòng đơn. Ông ta trả lời, tôi không cần biết tờ giấy chết tiệt đó. Cậu có biết tôi là ai không? Rồi cậu xem, tôi sẽ buộc người ta sa thải cậu. Bằng vẻ lịch sự nhất có thể, người tiếp tân trẻ cắt lời. Nhưng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của ngài. Người khách thực sự điên tiết quá. Dù là phòng tốt nhất của khách sạn chết tiệt này, tôi cũng không thèm ở. Giờ thì tôi đã biết các người quản lý tôi đến mức nào rồi. Ông ta lao ra khỏi cửa. Tôi tiến đến bàn tiếp tân, thầm nghĩ người tiếp tân vừa chịu những lời sỉ vả thầm tệ nhất. Ở chốn đông người, hẳn sẽ bối rối lắm. Nhưng thay vào đó, anh ta chào tôi bằng một giọng dễ chịu nhất mà tôi từng nghe. Chào ngài buổi tối. Khi anh ta làm thủ tục giao phòng cho tôi nói. Tôi thực sự không phục bắt anh kiềm chế bản thân vài phút trước đây. Anh kiềm chế cực giỏi. Thưa ngài, anh ta đáp, tôi thực sự không thể nổi nóng với một người như thế. Ngài thấy đó, thực ra ông ta không hề nổi giận với tôi. Tôi chỉ là người dơ đầu chịu bán mà thôi. Có lẽ ông ta xích mích với vợ, hay công việc kinh doanh thua lỗ. Hay có thể ông ta cảm thấy mình thua kém người khác, và đây là cơ hội vàng, để ông ta lấy lại sự tự tin. Tôi chỉ là người tạo cơ hội, để ông ta trút bỏ điều gì đó. Anh tiếp tân nói thêm, về bản chất ông ta có thể là người rất tốt. Phần lớn mọi người đều như vậy. Đi đến thang máy, tôi chợt nhận ra mình đang lẩm bẩm, về bản chất ông ta có thể là người rất tốt, phần lớn mọi người đều như vậy. Cách đây vài năm, trong lúc xem lại bài thi của sinh viên, tôi bắt gặp một bài làm khiến tôi hết sức băn khoăn. Trong những buổi thảo luận trước lớp và những bài kiểm tra trước đó, cậu sinh viên làm bài này đã chứng tỏ mình có khả năng làm tốt hơn bài thi đó rất nhiều. Thực ra, cậu ta là sinh viên mà tôi nghĩ sẽ đứng đầu lớp. Thay vào đó, bài thi này lại khiến cậu ta đứng cuối lớp. Trong những trường hợp như vậy, tôi thường nhờ thư ký gọi sinh viên đó lên gặp tôi gấp, tại văn phòng, Paul có mặt ngay sau đó. Trong cậu ta có vẻ như vừa trải qua một chuyện kinh hoàng. Sau khi cậu ta ngồi thoải mái, tôi hỏi, chuyện gì vậy Paul? Đây không phải là bài thi mà thầy trông đợi ở em. Paul đấu tranh với bản thân, cúi gập mặt đáp, thưa thầy, sau khi biết thầy đã phát hiện ra em gian lận, em suy sụp hoàn toàn, em không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Thành thật mà nói, đây là lần đầu em gian lận trong thi cử, em muốn em đạt điểm A, nên em đã dùng phao. Cậu ta thực sự đau khổ, tuy nhiên lúc đó, cậu ta cứ mãi nói, cậu ta không chịu dừng lại, em đoán là thầy sẽ đuổi học em. Nội quy của trường là sinh viên nào bị phát hiện gian lận, dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều bị đuổi học vĩnh viễn. Đến đây, tôi bắt đầu nêu ra nỗi xấu hổ mà chuyện này mang đến cho gia đình cậu, nó sẽ làm hỏng đời cậu ra sao, và nhiều hậu quả khác. Cuối cùng tôi nói, gượm nào, hãy bình tĩnh, để thầy giải thích điều này, thầy không hề biết em gian lận. Cho đến khi em bước vào đây và nói với thầy, thầy đã không hề biết tí gì về chuyện này Paul à, thầy rất tiếc về việc làm của em. Rồi tôi tiếp tục, nào Paul, hãy cho thầy biết chính xác em muốn đạt được gì trong những năm đại học. Bây giờ, Paul đã bình tĩnh hơn, và sau khi nhường một chút, cậu ta nói, thưa tiến sĩ, em nghĩ mục tiêu quan trọng nhất của em là học cách sống, nhưng có lẽ em đã thất bại ê chề. Chúng ta học dưới nhiều hình thức khác nhau. Tôi nói, thầy tin là em rút ra được bài học đáng giá từ chuyện này. Khi em sử dụng tài liệu trong phòng thi, lương tâm dày vào em, nó khiến em mặc cảm tội lỗi, làm em mất tự tin khi bị phát hiện em trở nên suy sụp hoàn toàn. Tao này, thông thường người ta tiếp cận vấn đề, phải trái thiện ác trên quan điểm đạo đức hoặc tôn giáo. Hãy hiểu thế này, thầy ở đây không phải để giảng đạo em, lên lớp em về việc phải quý, mà hãy nhìn vào khía cạnh thực tế. Khi em làm điều gì trái với lương tâm, em mặc cảm tội lỗi, và mặc cảm tội lỗi này khiến em không còn suy nghĩ được gì nữa. Em không thể suy nghĩ đúng đắn bởi vì em luôn tự hỏi, mình có bị phát hiện không? Mình có bị phát hiện không? Tôi nói tiếp, vào này, em muốn đạt điểm A đến mức phải làm điều mà em biết là sai trái. Trong cuộc sống sẽ có nhiều lần em muốn đạt điểm A đến mức bị cám dỗ làm điều trái với lương tâm. Chẳng hạn, một ngày nào đó có thể em muốn bán được sản phẩm đến mức em nghĩ đến việc liều lừa dối khách hàng. Và có thể em thành công, song đây là những gì sẽ xảy ra, mà cảm tội lỗi sẽ bám lấy em. Và lần sau khi gặp lại khách hàng đó, em sẽ không được tự nhiên, không thoải mái. Em cứ tự hỏi, ông ta có biết mình đã lừa ông ta không nhỉ? Lời chào hàng của em sẽ không hiệu quả, vì em không thể tập trung. Em sẽ không nắm bắt được cơ hội lần thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều lần khác nữa. Về lâu về dài, việc làm ăn dùng các thủ đoạn đó, dằn vặt lương tâm, sẽ khiến em mất nhiều khoản thu nhập. Tôi tiếp tục phân tích cho Paul thấy, chuyện một người có nghề nghiệp ổn định, hoặc một doanh nhân đánh mất sự tự tin ra sao vì quá sợ vợ phát hiện chuyện quan hệ lén lút của mình với một phụ nữ khác. Ý nghĩ, cô ấy có phát hiện không? Cô ấy có phát hiện không? Sẽ bào mòn sự tự tin của người đàn ông đó, cho đến khi anh ta không thể làm tốt công việc ở cơ quan cũng như ở nhà. Tôi nhắc Paul nhớ rằng, nhiều tội phạm bị bắt không phải do những manh mối cho thấy họ phạm tội, mà do họ hành động e dè và hành động với mặc cảm tội lỗi. Chính mặc cảm tội lỗi đã đưa họ vào danh sách bị tình nghi. Trong thâm tâm mỗi chúng ta, ai cũng mong muốn hướng thiện, nghĩ đúng và hành động đúng. Khi chúng ta đi ngược lại mong muốn đó, chúng ta đặt một cái ung vào lương tâm mình. Cái ung này ngày càng lớn nhờ ăn dần ăn mòn sự tự tin của chúng ta. Chớ làm điều gì khiến bạn phải tự hỏi, mình có bị bắt không, họ có phát hiện không, mình có thoát khỏi sự trừng phạt không. Đừng có đạt điểm A nếu điều đó ảnh hưởng đến sự tự tin của bạn. Tôi rất vui khi nói rằng, Paul đã hiểu ra vấn đề, cậu ta đã học được lợi ích thực tế của việc làm những điều đúng đắn. Sau đó tôi đề nghị cậu ta ngồi làm lại bài kiểm tra. Để trả lời câu hỏi của cậu ta, thế còn việc đuổi học thì sao? Tôi nói, thầy biết rõ quy chế về gian lận trong thi cử. Tuy nhiên em biết đấy, nếu chúng tôi đuổi tất cả sinh viên gian lận dưới bất kỳ hình thức nào, thì một nửa giảng viên sẽ phải nghỉ dạy. Và nếu chúng tôi đuổi mọi sinh viên nghĩ đến việc gian lận, thì trường đại học này sẽ phải đóng cửa. Do đó, thầy sẽ quên hoàn toàn chuyện này nếu em giúp thầy một việc. Em rất vui lòng thưa thầy, cậu ta nói. Tôi đến giá sách lấy xuống bản photo của cuốn 50 năm với nguyên tắc vàng, rồi nói, Paul hãy đọc quyển sách này rồi trả lại cho thầy, em hãy tìm hiểu xem. Theo như lời Penny nói, thì việc chỉ làm những điều đúng đắn đã giúp ông trở thành một trong những nhân vật giàu nhất nước Mỹ như thế nào? Làm những việc đúng đắn đem lại sự thanh thản cho tâm hồn, và tạo lập sự tự tin. Khi chúng ta làm những việc sai quấy, sẽ xảy ra hai điều tiêu cực. Trước tiên, chúng ta mặc cảm tội lỗi, và mặc cảm này bào mòn sự tự tin của chúng ta. Thứ hai, sớm muộn gì người khác cũng phát hiện và đánh mất niềm tin ở chúng ta. Hãy làm những việc đúng đắn, đó chính là có một nguyên tắc đáng để bạn đọc đi đọc lại 25 lần. Hãy đọc cho đến khi nó hoàn toàn thấm sâu vào đầu. Để tự tin suy nghĩ, hãy tự tin hành động. Nhà tâm lý đại tài, tiến sĩ Roger Rainer, trình bày trong tác phẩm nổi tiếng của ông, Tâm lý học ứng dụng. Hãy nhớ rằng, hành động là tiền thân của cảm xúc. Bạn không thể điều khiển ngay được cảm xúc mà phải nhờ vào sự lựa chọn hành động. Việc nhận thức đúng những yếu tố tâm lý, giúp tránh được những bi kịch thường thấy, những rắc rối và hiểu lầm trong hôn nhân. Mỗi ngày, hãy thực hiện những hành động đúng đắn, rồi bạn sẽ sớm cảm nhận được những cảm xúc tương ứng thế. Chỉ cần bạn và người bạn đời của bạn thực hiện những hành động đó, trong hẹn hò hay hôn nhau, trong những lời thăm hỏi ân cần mỗi ngày, cộng với nhiều cử chỉ nho nhỏ lịch thiệp khác, thì bạn không còn phải lo lắng về cảm xúc yêu đương nữa. Nếu không có được tình cảm chân thành, bạn không thể tỏ ra chân thành lâu hơn được. Các nhà tâm lý cho rằng, chúng ta có thể thay đổi thái độ bằng cách thay đổi cử chỉ. Ví dụ, bạn thực sự cảm thấy muốn cười hơn nếu bạn bắt mình phải cười. Khi bạn bắt mình đứng thẳng, bạn cảm thấy mình quan trọng hơn lúc đi chuồng vai. Về mặt tiêu cực, cau mày nhăn nhó nhiều hơn, bạn sẽ thấy cau mày không quá khó ưa. Thật dễ để chứng minh rằng, những hành động có kiểm soát có thể thay đổi được cảm xúc. Khi giới thiệu về bản thân, người nhút nhát có thể lấy sự tự tin thay cho tính rụt rè chỉ bằng cách đồng thời thực hiện ba hành động đơn giản sau. Đầu tiên, hãy nắm lấy tay người kia và siết thật nồng nhiệt. Thứ hai, hãy nhìn thẳng vào mắt người đó. Và cuối cùng, hãy nói, rất hân hạnh được làm quen với anh. Ba hành động đơn giản này sẽ tự động làm tiêu tan ngay tính e thẹn. Hành động tự tin tạo ra suy nghĩ tự tin. Do vậy, để tự tin suy nghĩ, hãy tự tin hành động. Hãy hành động theo cách mà bạn thấy đúng. Sau đây, khosana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn 5 bài tập tạo lập sự tự tin. Hãy đọc thật kỹ các hướng dẫn, sau đó quyết tâm thực hiện những hướng dẫn này để tạo lập sự tự tin. 1. Ngồi ở hàng ghế đầu, bạn có bao giờ để ý thấy trong các cuộc hội họp, ở nhà thờ, lớp học hay các cuộc gặp mặt khác, vì sao những chỗ ngồi ở phía sau luôn đầy người trước không? Phần lớn người ta tranh nhau ngồi ở phía sau để khỏi bị chú ý quá nhiều, và lý do họ ngại bị chú ý là vì họ thiếu tự tin. Việc ngồi ở hàng ghế đầu tạo lập sự tự tin. Hãy tập ngồi ở hàng ghế đầu. Từ nay trở đi, hãy tập thói quen ngồi càng sát hàng ghế đầu càng tốt. Chắc chắn ở hàng ghế đầu, bạn có thể bị chú ý nhiều hơn một chút. Nhưng hãy nhớ rằng, để thành công thì không có gì là kín đáo cả. Bài tập thứ hai mà khosana.com.vn muốn chuyển đến các bạn, đó là tập nhìn thẳng vào mắt. Cách một người sử dụng đôi mắt cho chúng ta biết nhiều điều về anh ta. Theo bản năng, bạn sẽ thắc mắc về người nào không nhìn thẳng vào mắt bạn. Anh ta đang cố che đậy điều gì nhỉ? Anh ta lo sợ điều gì nhỉ? Phải chăng anh ta đang cố lừa dối mình? Phải chăng anh ta đang ngăn cản việc gì đó? Thông thường, việc không nhìn thẳng vào mắt nói lên một trong hai điều sau. Có thể là, tôi cảm thấy yếu đuối khi ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy thua kém anh, tôi sợ anh, hoặc việc tránh nhìn vào mắt người khác, có thể là tôi mặc cảm tội lỗi, tôi đã làm hoặc nghĩ điều gì đó mà tôi không muốn anh biết. Tôi sợ nếu nhìn thẳng vào mắt anh sẽ hiểu thấu tâm can tôi. Khi tránh nhìn thẳng vào mắt người khác, bạn chẳng nói được điều gì tốt đẹp về bản thân. Bạn nói tôi lo sợ, tôi thiếu tự tin. Hãy chế ngự chứng sợ này bằng cách bắt buộc mình nhìn thẳng vào mắt người khác. Việc nhìn thẳng vào mắt người đối diện cho người đó biết rằng tôi thành thật và cởi mở. Tôi tin vào những điều tôi đang nói với anh. Tôi không sợ, tôi rất tự tin. Hãy để đôi mắt mang lại lợi ích cho bạn. Hãy nhìn thẳng vào mắt người khác. Điều đó không chỉ mang lại cho bạn sự tự tin mà còn giúp bạn chiếm được lòng tin của người khác. 3. Bước nhanh hơn 25%. Khi tôi còn nhỏ, được về miền quê quả là điều sung sướng. Sau khi làm xong những việc cần làm trong chuyến đi và lên xe trở về nhà, mẹ tôi thường nói, Denver, hãy ngồi đây một lát quan sát người ta qua lại. Mẹ tôi là người chơi trò chơi cực giỏi. Bà nói, con hãy nhìn người kia kìa, con nghĩ ông ta đang lo lắng điều gì nhỉ? Hay, con nghĩ người phụ nữ đó sẽ làm gì? Hay, hãy nhìn kỹ người kia, dường như ông ta đang rất bối rối. Vì quan sát người ta qua lại đã thực sự trở thành thú vui, nó rẻ hơn xem phim rất nhiều. Sau này tôi được biết, đó là một trong những lý do mà mẹ tôi biến nó thành trò chơi, và nó cũng dạy người ta nhiều điều hơn. Hiện tôi vẫn còn quan sát người đi bộ, ở hành lang, tiền sảnh, trên vỉa hè, thi thoảng tôi còn nhận ra mình đang nghiên cứu thái độ của con người bằng cách đơn giản quan sát người qua lại. Theo các nhà tâm lý, dáng điệu nhếch nhác và bước đi ẻo ải liên quan đến thái độ không hài lòng về bản thân, công việc và những người xung quanh. Tuy nhiên, các nhà tâm lý còn nói rằng, bạn thực sự có thể thay đổi thái độ bằng cách thay đổi dáng điệu và tốc độ di chuyển. Hãy quan sát rồi bạn sẽ nhận thấy, dáng điệu là kết quả của hoạt động trí não. Người nạn chí cực độ, người thực sự sa cơ thất thế thì kéo lê bước và đi loạn trận, họ không còn một chút tự tin. Người bình thường có dáng đi bình thường, tốc độ di chuyển của họ cũng bình thường, họ có dáng vẻ của người, thực sự tôi không tự hào về bản thân cho lắm. Tiếp theo là nhóm thứ ba. Những người thuộc nhóm này bộc lộ sự siêu tự tin, họ bước đi nhanh hơn người bình thường, dường như trong dáng đi của họ, hơi giống như chạy nước rút. Dáng đi của họ nói với thiên hạ rằng, tôi phải đi đến một nơi quan trọng, phải làm việc gì đó quan trọng. Hơn nữa, trong 15 phút nữa tôi sẽ thành công ở việc mà tôi sẽ làm. Hãy sử dụng phương pháp bước nhanh hơn 25% để tạo sự tự tin. Phương vai ra sau, ngẩng cao đầu, bước về phía trước hơi nhanh hơn một chút và cảm nhận sự tự tin đang lớn dần trong bạn. Cứ thử đi rồi bạn sẽ thấy. Bài tập thứ tư để tạo lập sự tự tin đó là tập nói lên ý kiến của mình. Trong khi làm việc với nhiều nhóm người khác nhau, tôi nhận thấy nhiều người hiểu biết sâu sắc và có nhiều năng khiếu, nhưng lạnh lùng không tham gia vào những cuộc thảo luận. Điều đó không có nghĩa là họ không muốn nhảy vào tham gia với những người còn lại, mà đúng hơn là vì họ thiếu tự tin. Kẻ không góp ý vào các cuộc thảo luận, nghĩ về bản thân như sau, có lẽ ý kiến của mình không có chút giá trị. Nếu mình nói điều gì đó, có thể trông mình sẽ ngớ ngẩn, tốt hơn là không nên nói gì hết. Vả lại, hẳn là những người đó biết nhiều hơn mình không muốn họ biết mình ngu dốt đến mức nào. Mỗi khi kẻ không góp ý vào các cuộc thảo luận, không nói lên ý kiến của mình, thậm chí người đó càng cảm thấy không thể thích nghi được với xã hội, cảm thấy mình thua kém hơn. Thường thì người đó yếu ớt tự hứa với bản thân, điều mà trong thâm tâm, người đó biết rằng mình sẽ không giữ lời, là sẽ phát biểu vào lần sau. Đây là điều hết sức quan trọng, cứ mỗi lần người không thích giao thiệp, không phát biểu.